Tại Paris, RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 10, 2016. Quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Campuchia, đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Ca nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan được giải Nobel Văn học 2016. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Philippines tìm kiếm đầu tư và sự trọng vọng từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chiều tối hôm nay Hoàng cung Thái Lan đã phát đi cáo phó quốc vương Bhumibol Abduljadej đã tạ thế thanh thản tại bệnh viện Sirisa, Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi sau một thời gian dài điều trị vì sức khỏe suy yếu. Thủ tướng Thái Lan cũng vừa ra thông báo để quốc tang nhà vua trong một năm. Với hơn 70 năm trên ngai vàng vương quốc Thái Lan, vua Bhumibol không chỉ là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới, mà còn là một vị vua được người dân Thái Lan hết sức kính yêu, được tôn sùng gần như là thánh sống. Với giới chính trị, dù thuộc đảng phái hay quân đội, cảnh sát, nhà vua Thái Lan đã tạo được một uy quyền gần như tuyệt đối, khiến tất cả phải nể trọng nghe theo. Sau đây là chân dung của một vị vua đầy uy quyền và được sùng kính của người Thái.
Sinh ngày 5 tháng 12 năm 1927 tại Cambridge, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, vua Bhumibol Adulyadej thuộc dòng dõi triều đại Rama V đến ông đô ở Bangkok từ năm 1782. Ông đã được chỉ định làm vua vào năm 1946 sau khi người anh trai của ông là vua Ananda Mahidol qua đời. Nhưng vì đang dở công chuyện học hành, phải đợi đến ngày 5 tháng 5 năm 1950, vua Bhumibol mới chính thức đăng quang. Sinh ra ở nước ngoài và phần lớn thời niên thiếu sống và học tập ở phương Tây, Bhumibol là một vị vua thông minh, ham học hỏi, đã tích lũy được những tinh hoa của các nền văn minh thế giới. Là người học rộng, năng nổ, có lòng nhân ái, ngay từ những ngày đầu trị vì vương quốc, nhà vua Bhumibol đã thường xuyên đến với những vùng hẻo lánh xa xôi để thị sát đời sống thực tế của người dân. Từ những chuyến đi đó, ông đã lập ra nhiều dự án của hoàng gia giúp người dân nghèo, vùng nông thôn cải thiện cuộc sống. Vua Bhumibol đã sử dụng khối tài sản lớn của mình để chi phí cho không ít các đề án phát triển đất nước. Bởi thế mà người dân Thái hết sức biết ơn độ đến độ và tôn thờ ông gần như thánh sống. Cho dù thể chế quân chủ lập hiến không cho phép nhà vua can thiệp vào chính trường, nhưng với uy quyền của mình, nhà vua đã không ít lần cho những ý kiến quyết định để giải tỏa những đợt khủng hoảng chính trị, đưa đất nước thoát khỏi vòng hỗn loạn bạo lực. Sự nhạy cảm chính trị và vai trò của nhà vua trên tinh thần đoàn kết dân tộc Thái Lan đã được giới quan sát thừa nhận qua nhiều phen biến động của chính trường nước này. Từ trước tới giờ, mỗi khi Thái Lan lâm vào khủng hoảng, bế tắc chính trị, từ người dân thường cho đến các đảng phái chính trị đang tranh giành nhau, đều lại hướng về hoàng cung, trông chờ một tiếng nói của nhà vua như một chỉ dụ để trấn an người dân, làm hòa dịu tình hình đất nước.
Ngay từ hôm qua, sau khi hoàng cung công bố tình trạng sức khỏe đáng ngại của vị vua 88 tuổi này, hàng trăm người đã tập trung trước cửa hay trong các khu vườn của bệnh viện nơi nhà vua đang điều trị, quay mặt nhìn về cửa sổ phòng của nhà vua. Không chỉ có người dân Bangkok mà người dân ở các tỉnh cũng đã kéo lên thủ đô để cầu nguyện cho quốc vương. Cũng về thời sự châu Á, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân đến Campuchia, một chuyến viếng thăm cấp nhà nước tại một trong những đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh ở châu Á, vào lúc quan hệ hai nước được thắt chặt thêm sau khi Phnom Penh công khai ủng hộ Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Từ lâu Campuchia vẫn ủng hộ Trung Quốc hết mình, và trong những năm gần đây, trong hồ sơ Biển Đông, Campuchia đứng hẳn về phe Trung Quốc, cản trở nỗ lực của các nước Đông Nam Á lập một mặt trận thống nhất chống những hành động áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này. Trước chuyến thăm hôm nay, một tờ báo hàng đầu của Campuchia, tờ Ramay Campuchia, đã đăng một bài viết của ông Tập Cận Bình khen ngợi quốc gia này đã bảo vệ lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Hãng tin AFP cho biết theo dự kiến ít nhất 28 hiệp định sẽ được ký kết hôm nay, nhưng cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Thủ tướng Hun Sen, trong đó có hiệp định nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông phẩm Campuchia sang thị trường Trung Quốc. Hiện giờ Trung Quốc là nước đầu tư hàng đầu ở Campuchia, và trong 31 năm cầm quyền của ông Hun Sen, Bắc Kinh đã cấp cho Phnom Penh hàng tỷ đô la viện trợ và khoản vay lãi suất thấp. Thủ tướng Hun Sen vẫn thường khen Bắc Kinh về việc không hề đặt điều kiện cho các khoản viện trợ, trong khi trợ giúp từ Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu thường đi kèm với những yêu cầu về chống tham nhũng và cải thiện tình trạng nhân quyền ở Campuchia. Còn tại Philippines, cuộc chiến đẫm máu chống ma túy của Tổng thống Duterte đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng, nhưng uy tín của ông trong dư luận Philippines lại không bị sức mẻ. Hai cuộc thăm dò vừa qua cho thấy đa số, cụ thể là hơn 70% vẫn tin tưởng vào ông Duterte. Thông tin viên RFI tại Manila, Marian Dagda, gửi về bài tường trình.
La popularité de Rodrigo Duterte reste intacte 3 mois après son
uy tín của ông Rodrigo Duterte vẫn nguyên vẹn sau 3 tháng cầm quyền. Theo các cuộc thăm dò, người Philippines đánh giá tổng thống của họ thành thực trong ý muốn chấm dứt nạn buôn ma túy. Theo báo chí tại chỗ, cuộc chiến chống ma túy của ông đã làm hơn 3.800 người thiệt mạng. Họ bị cảnh sát hạ sát trong các chiến dịch chính thức và đồng thời bị người dân giết ngoài khuôn khổ pháp luật. Đa số đánh giá tốt tổng thống. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ kết quả thăm dò, thì người ta thấy đến 71% không tán đồng phương pháp thực hiện, không muốn giết chết những kẻ tình nghi buôn ma túy và cho là phải để những người này sống và bắt họ. Điều này rất quan trọng. Phủ tổng thống, sau kết quả thăm dò này, khẳng định là không hậu thuẫn cho những vụ hạ sát thô bạo hay những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Liên Hiệp Quốc cũng như Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cũng từng nêu lên mối lo ngại trước chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu như thế.
Marian Dardar, Manila, RFI.
Trong khi đó, phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines hôm qua thông báo là Manila đã mời báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đến để điều tra về cuộc chiến chống ma túy và đang chờ trả lời từ phía Liên Hiệp Quốc. Về tình hình Biển Đông, hôm qua một quan chức cao cấp quốc phòng Trung Quốc trong buổi tiếp các đồng nghiệp Úc tại Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo Canberra nên thận trọng trong hành động và phát ngôn về vấn đề Biển Đông.
Trong buổi tiếp Tư lệnh Không quân Úc Mark Minsky tới Bắc Kinh dự cuộc đối thoại quốc phòng thường niên giữa hai nước, tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước ổn định và lành mạnh. Ông Phạm Trường Long nói, được trích dẫn trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc rằng, Bắc Kinh mong muốn Úc phát biểu và hành động cẩn thận trong vấn đề Biển Đông. Úc là một đồng minh lâu đời của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương thời gian gần đây khi vấn đề tranh chấp Biển Đông nổi lên. Chính phủ Úc đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích những hành động bá quyền của Trung Quốc trong vùng Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Không quân Úc đã tiến hành nhiều chuyến bay trinh sát ngang qua các khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ và bồi đắp trên Biển Đông. Canberra cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải của Mỹ trong khu vực. Mặc dù chưa đơn phương thực hiện hay tham gia trực tiếp vào các chuyến tuần tra trong Biển Đông với Mỹ, nhưng lập trường và thái độ của chính phủ Úc về Biển Đông đã khiến Bắc Kinh không ít lần khó chịu.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Tòa án tố cao Anh Quốc hôm nay bắt đầu xem xét đơn của các công dân Anh phản đối quyết định của Thủ tướng đã tự mình xúc tiến thủ tục ra khỏi Liên hiệp châu Âu, gọi là Brexit, trước tháng 3 2017 mà không thông qua Nghị viện Anh. Tòa án tố cao Anh Quốc sẽ xem xét trong 3 ngày đơn kiện của các nhóm công dân rất khác biệt, từ những người hớt tóc cho đến giới kinh doanh tài chính, không đồng ý giao toàn quyền quyết định ra khỏi châu Âu cho chính phủ, bởi vì theo họ còn nhiều vấn đề chưa được bàn thảo kỹ. Hôm qua tại Hạ viện, Thủ tướng Anh cũng đã phải nhượng bộ đôi chút, nhưng cuộc đọ sức với Nghị viện Anh còn tiếp diễn. Thông tin viên RFI tại London, Muriel Denkwa, cho biết thêm chi tiết.
Les députés devraient-ils avoir le dernier mot sur les termes du Brexit?
Các dân biểu sẽ có tiếng nói cuối cùng về thủ tục Brexit hay không? Vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi trong giới chính trị trong mấy ngày qua, và câu trả lời của Thủ tướng Theresa May dứt khoát là không, sau khi nhắc đi nhắc lại đến chán ngán, Brexit là Brexit, lá phiếu của người dân là như thế, và việc thực hiện Brexit là việc của chính phủ, không phải của nghị viện. Tuy nhiên, trước một hạ viện sôi sục vào hôm qua, Thủ tướng đã phải nhượng bộ đôi chút để cho các dân biểu thảo luận về chiến lược ra khỏi châu Âu của bà, với điều kiện là không phá vỡ các cuộc thương lượng với Bruxelles và nhất là không đặt lại vấn đề Brexit. Nhưng Thủ tướng vẫn tiếp tục không nói rõ về chiến lược của mình, chỉ cho biết là muốn thâm nhập tối đa vào thị trường chung và kiểm soát gắt gao vấn đề nhập cư, điều đã bị phe đối lập chế nhạo, cho rằng thật ra chính phủ không có chiến lược gì cả. Cuộc tranh luận sau đó cho thấy là các dân biểu muốn có tiếng nói cuối cùng trước khi Anh Quốc dập cửa ra khỏi Liên Hiệp vào năm 2019.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Syria, hôm nay không quân Syria và Nga tiếp tục oanh kích dữ dội vào các vị trí cho quân nổi dậy chiếm giữ trong thành phố Aleppo. Trong khi đó, cuối tuần này, các nước vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp nhau tại Thụy Sĩ và Anh dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Nga và Mỹ với hy vọng tái lập lệnh ngừng bắn tại thành phố này.
Theo thông tin của Đài Quan sát Nhân quyền Syria OSDH, từ sáng sớm hôm nay đã có khoảng 20 đợt oanh kích nhằm vào các khu phố phía đông Aleppo do quân đội dậy chiếm giữ. Từ phía đông bắc thành phố, quân đội chính phủ cũng đang tiến gần vào thành phố. Từ đầu tuần này, không quân Nga đã tăng cường các cuộc oanh kích để hỗ trợ quân chính phủ Damas chiếm lại Aleppo. Thành phố đã bị chia cắt từ năm 2012 thành hai phần, một của quân nổi dậy và một bên của quân chính phủ. Trong vòng 48 giờ qua, theo tổ chức OSDH, các cuộc tấn công Aleppo đã làm ít nhất 71 thường dân thiệt mạng. Trong khi đó, trên mặt trận ngoại giao, sau một loạt cố gắng chấm dứt chiến tranh tại Syria của quốc tế bị thất bại, hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo một hội nghị quốc tế mới nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Syria sẽ diễn ra tại Lausanne vào ngày 15 tháng 10 tới và phiên họp thứ hai sẽ diễn ra tại London dưới sự chủ trì của hai ngoại trưởng Mỹ và Nga cùng tham dự của các đồng nghiệp của vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây 10 ngày, Hoa Kỳ đã ngừng đối thoại với Nga vì Moscow tiếp tục hỗ trợ quân Syria tấn công Aleppo. Về phần mình, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chấm dứt chiến sự và can thiệp nhân đạo tại Aleppo.
Chuyển sang Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đang bị đẩy xa thêm khỏi đường đua vào Nhà Trắng sau vụ video năm 2005, trong đó ông có những phát ngôn tục tĩu với phụ nữ. Hôm nay, nhật báo New York Times đăng tải cáo giác của hai phụ nữ khẳng định họ đã bị ông Donald Trump xâm hại tình dục. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Capomacho, gửi về bài tường trình.
Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas écouté les conseils de républicains bienveillants à son égard?
Tại sao Donald Trump đã không nghe lời khuyên của nhân vật của Đảng Cộng hòa quan tâm đến ông? Những nhân vật đó đã khuyên ông Trump khép lại màn phát biểu thô tục tai hại bằng cách đơn giản là xin lỗi. Thế nhưng ứng viên Đảng Cộng hòa vẫn thích trả thù. Bằng chứng là trong cuộc tranh cử tổng thống vừa rồi, ông đã cho mời cô tình nhân cũ của Bill Clinton trong những năm 1990. Hậu quả của việc là giờ đây nhiều phụ nữ lên tiếng tố đã bị ông Donald Trump sờ mó. Trên nhật báo New York Times, họ, mà trong số đó là bà Jessica Litt, thừa nhận đã quyết định công khai những chuyện của ông Trump khi xem cuộc tranh luận trên truyền hình vừa rồi. Người phụ nữ này đi cùng chuyến bay, ngồi bên cạnh ông Trump khi đó đang là một nhà thầu bất động sản. Bà kể lại, tôi đã bị sốc khi đột nhiên tay ông ta lần sờ khắp nơi trên mình tôi như một con bạch tuộc. Tôi có cảm giác ông ta có tới 6 cái tay, và khi ông ta đưa tay xuống váy tôi thì là quá đáng lắm rồi, tôi bỏ chạy. Người phụ nữ thứ hai thì khẳng định Donald Trump đã hôn bà một cách cưỡng ép hồi năm 2005 khi bà làm tiếp tân ở tòa cao ốc Trump Tower của tỷ phú, nay là ứng viên Tổng thống Mỹ. Donald Trump đã chính thức phủ nhận những vụ việc cũ đó, nhưng ứng viên Tổng thống đã rơi vào tình huống khó có thể chống đỡ. Trong bầu không khí đang xấu đi ở cuối chiến dịch tranh cử, không ai có thể lường hết được hậu quả của vụ việc này sẽ ra sao. Các báo Mỹ đang nhận thêm các nhân chứng mới. Có vẻ như đường xuống địa ngục của ông vẫn chưa dừng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn Wikileaks hôm qua đã công bố nội dung các thư điện tử nội bộ của ý kiến phần động tranh cử của bà Clinton nêu bật thái độ nước đôi của ứng cử viên Đảng Dân Chủ trên một số vấn đề như tự do mậu dịch.
Những thư điện tử được tiết lộ là những trao đổi giữa các cố vấn của bà Hillary Clinton, có những lời khuyên rất chi tiết như bảo bà phải cười chẳng hạn. Nhưng cũng có tiết lộ cho thấy bà không nhất quán, có quan điểm khác nhau trên cùng một vấn đề, có sự khác biệt giữa những gì đã nói trong cuộc vận động tranh cử và quan điểm thật. Ví dụ như, trên vấn đề tự do mậu dịch, các thư điện tử cho thấy là bà chấp thuận việc mở cửa biên giới, ngược lại với những gì bà chủ trương trong cuộc vận động tranh cử, như chống hiệp định TPP chẳng hạn. Một quan niệm khác của bà Clinton cũng được phơi bày qua các email này là nhân vật chính trị đôi khi cần có một quan điểm trước công chúng và một quan điểm riêng của cá nhân. Đây là những trao đổi gọi là hậu trường, nhưng sẽ có hậu quả không nhỏ đối với bà Clinton và dĩ nhiên sẽ bị đối thủ Donald Trump lợi dụng triệt để.
Hôm nay, Viện Hàn Lâm Thụy Điển vừa thông báo trao giải Nobel Văn học 2016 cho nam ca nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan, 75 tuổi. Theo Tổng thư ký Viện Hàn Lâm Thụy Điển, Bob Dylan được tặng giải thưởng cao quý này vì trong khuôn khổ truyền thống âm nhạc Mỹ, ông đã tạo ra những hình thức diễn đạt thơ ca mới. Thông báo này đã được cử tọa trong khán phòng tại thị trường chứng khoán Stockholm đón nhận với những tiếng reo hò vui mừng. Đây là lần đầu tiên một nhạc sĩ được trao giải Nobel văn học kể từ khi giải này ra đời vào năm 1901. Sinh năm 1941 tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, Bob Dylan không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sáng tác nhạc mà ông còn là một họa sĩ và thi sĩ. Những sáng tác nổi tiếng nhất và gây ảnh hưởng nhiều nhất của ông là vào thời thập niên 1960. Một số bài hát đó đã trở thành những ca khúc phản chiến, đặc biệt là trong thời chiến tranh Việt Nam. Nhạc của Bob Dylan dựa rất nhiều vào những điệu nhạc truyền thống của Mỹ, folk, country, blues, gospel, rock and roll, cũng như nhạc folk của Anh, Scotland và Ireland, nhưng ông cũng đã tìm kiếm những con đường mới với những bài hát đánh dấu giai đoạn âm nhạc đương đại. Nhiều ca sĩ nổi tiếng sau này nhìn nhận là đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Bob Dylan như là David Bowie, Paul Simon, Nathan hay Bruce Springsteen. Cho dù theo thể điệu nào, các sáng tác của Bob Dylan cũng đều phản ánh những khát vọng xã hội và văn hóa của từng thời đại. Nay dù đã vào tuổi 75, ông vẫn tiếp tục sáng tác và trình diễn, vừa ra một album mới, album thứ 37. Trong đó ông trình bày lại những ca khúc tiêu biểu của Mỹ nổi tiếng qua giọng ca bất hủ của Frank Sinatra.
Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she thinks.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Philippines tìm kiếm đầu tư và sự trọng vọng từ Trung Quốc. Sau khi dọa sẽ chấm dứt liên minh với Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tuần tới sẽ viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên nhằm tìm kiếm hàng tỷ đô la đầu tư cũng như nhằm khẳng định vị thế của ông trên trường quốc tế, vào lúc lãnh đạo chính quyền Manila đang bị phương Tây chỉ trích nặng nề về chiến dịch bài trừ ma túy. Ông Duterte sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 19 tháng 10, 2016, dẫn theo một phái đoàn hàng trăm nhà doanh nghiệp, trong đó có những nhà tài phiệt có thế lực nhất ở Philippines, với hy vọng là sẽ thu hút nhiều đầu tư từ Trung Quốc, tranh thủ mối quan hệ đang nồng ấm trở lại giữa Manila với Bắc Kinh sau nhiều năm căng thẳng. Chỉ hơn 10 ngày sau khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, Tòa Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7 đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng thay vì dùng phán quyết này để gây áp lực thêm với Trung Quốc, như người tiền nhiệm Bernardino Aquino sẽ làm nếu còn tại chức, ông Duterte đã cố xoa dịu Bắc Kinh. Mặt khác, lên tiếng chỉ trích nặng nề Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung và tuần tra chung với Mỹ. Trong thời gian tranh cử, ông Duterte đã từng tuyên bố sẵn sàng để sang một bên chuyện tranh chấp Biển Đông, đổi lại việc Trung Quốc xây tuyến đường xe lửa xuyên qua vùng Mindanao nghèo ở miền nam Philippines. Trong tuần này, ông cũng đã nói là Philippines không nên cứ nàng nặc đòi chủ quyền trên bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012. Ngoài hàng tỷ đô la đầu tư hy vọng sẽ tìm được từ Trung Quốc, Tổng thống Duterte còn sang Bắc Kinh lần này để phần nào được trọng vọng vào lúc mà ông đang bị phương Tây lên án về các vụ sát nhân ngoài khuôn khổ pháp luật trong chiến dịch bài trừ ma túy do ông phát động ở Philippines, mà cho tới nay đã có hơn 3.300 người bị giết chết. Bị đích thân Tổng thống Obama chỉ trích về chiến dịch bài trừ ma túy này, trong tháng này ông Duterte đã tuyên bố rằng có thể trong nhiệm kỳ của ông, Philippines sẽ cắt đứt liên minh với Hoa Kỳ, quay sang Nga hoặc Trung Quốc. Trong khi mạt sát hết lời Tổng thống Obama, ông Duterte đã ca tụng Tập Cận Bình là một chủ tịch vĩ đại, đồng thời khen Trung Quốc và Nga đã thể hiện sự tôn trọng ông khi tránh chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy. Cách đây 2 ngày, Tổng thống Philippines cũng cho biết là ngay sau Trung Quốc ông sẽ đi thăm Nga, có thể là sau chuyến viếng thăm Nhật Bản từ ngày 25 đến 27 tháng 10. nhưng các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về chính sách mới này của Tổng thống Duterte, cho rằng đây là một phán bài lớn đối với Philippines, và hiện giờ kẻ thắng duy nhất chính là Trung Quốc. Theo lời giáo sư luật Jay Batombakan thuộc Đại học Philippines, ông Duterte đang đánh bài liều, chỉ trông chờ vào thiện chí và những mối lợi từ Trung Quốc, mà không có sự bảo đảm từ mối quan hệ đa phương hóa, đa dạng hóa với các nước bạn và nước đồng minh truyền thống. Nhưng ông Richard Javan Haydarian, một chuyên gia thuộc Đại học De La Salle ở Manila, thì cho rằng hãy còn quá sớm để Bắc Kinh mừng chiến thắng, vì theo ông, nếu thua ván bài nói trên, tức là nếu không nhận được những nhân nhượng thỏa đáng nào từ phía Trung Quốc, Tổng thống Duterte sẽ xoay trục trở lại Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự Tu Anh nói về chiến tranh lạnh Mỹ-Nga theo chiến lược Putin. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình về sự kiện Hungary đóng cửa tờ báo đối lập. Ngày 8 tháng 10 là một ngày đen tối cho tự do ngôn luận của Hungary. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI nói về dự án mậu dịch toàn khối BRICS của Trung Quốc đang gây lo ngại.
Kính thưa quý vị, trong kỳ nghỉ cuối tuần này, ngày 15 và 16 tháng 10 tới, Ấn Độ đón thượng đỉnh thường niên của khối BRICS lần thứ 8, từng được hy vọng sẽ là đầu tàu của nền kinh tế thế giới. Nhóm các cường quốc kinh tế đang trỗi dậy, giờ đây đang phải đối mặt với rất nhiều bất đồng sâu sắc, đặc biệt giữa Trung Quốc với các nước công nghiệp hóa yếu hơn. Dự án thành lập một khu vực mậu dịch tự do của BRICS ít được hưởng ứng.
Khối BRICS bao gồm 5 nước, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, chiếm 53% dân số toàn cầu, với tổng GDP khoảng 16.000 tỷ đô la, chiếm khoảng 30% GDP toàn thế giới. BRICS thoạt tiên bao gồm 4 nước, Nga, Trung, Ấn, Brazil. Nam Phi gia nhập vào năm 2011, được lập ra năm 2009, có mục tiêu đối trọng về kinh tế và chính trị với phương Tây. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của nhóm nước này nhìn chung được đánh giá là không khả quan.
Trong 2 năm trở lại đây, Nga đang rơi vào suy thoái mạnh do bị phương Tây trừng phạt vì can thiệp vào Ukraine và giá dầu sụt giảm mạnh. Còn Brazil vừa qua cơn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930. Trung Quốc, đầu máy của kinh tế toàn cầu, đã giảm tốc xuống mức thấp nhất kể từ 25 năm nay, cho dù vẫn còn ở mức 7% một năm. Ấn Độ tuy tiếp tục tăng trưởng mạnh với 7,6% trong năm nay, nhưng khó khăn rất lớn của nước này là phải tạo thêm mỗi tháng 1 triệu việc làm mới. Theo hãng thông tấn AP, 4 quốc gia của khối BRICS là Ấn Độ, Nam Phi, Nga và Brazil đều lo ngại trước áp lực của Trung Quốc muốn các nước trong khối mở rộng cửa thị trường, cho dù Bắc Kinh chưa chính thức đưa ra yêu cầu này. Hồi tháng trước, một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra nhận định là việc xóa bỏ hàng rào thuế quan và nhiều cản trở khác là rất quan trọng cho sự hợp tác giữa năm nước. Tham vọng của Bắc Kinh gây lo ngại rất lớn bởi các nước còn lại lo sợ hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường trong bối cảnh thâm hụt thương mại với Trung Quốc vốn đã rất lớn. Theo nhà ngoại giao Ấn Độ Viswanathan, cựu đại sứ tại Mỹ, thì nếu dự án này biến thành hiện thực, thì đây sẽ là một thất bại đối với BRICS.
Trả lời báo Ấn Độ The Hindu trước thềm thượng đỉnh, Bộ trưởng Thương mại Nam Phi Rob Davy khẳng định việc áp dụng tức thời thỏa thuận tự do thương mại BRICS Free Trade Agreement FTA sẽ khiến khối này bị phân thành hai nhóm, nhóm các nước công nghiệp hóa mạnh hơn và các nước yếu hơn.
Theo Bộ trưởng Nam Phi, thì quốc gia này và các nước châu Phi nói chung cho đến nay chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế. Nam Phi xuất khẩu nguyên liệu sang Trung Quốc và nhập về hàng tiêu dùng. Nếu xu thế mất cân bằng về cấu trúc này tiếp tục và được đẩy mạnh thì không giúp gì cho mục tiêu của Nam Phi là được tham gia vào chuỗi giá trị hay dây chuyền sản xuất toàn cầu để có thể được hưởng các lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang khởi sự. Bộ trưởng Thương mại Nam Phi nhấn mạnh là đừng nên để bị mê hoặc bởi một hiệp định thương mại quá tham vọng, nên đi theo hướng khuyến khích các thỏa thuận hợp tác trong từng lĩnh vực và thúc đẩy tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, bởi một hiệp ước lớn chỉ phục vụ cho lợi ích của một số thế lực, nhưng không mang lại sự phát triển rộng rãi.
Theo AP, ngoài một dự án lớn của toàn khối rất khó có cơ hội thực thi, các thành viên sử dụng thượng đỉnh BRICS tại Goa để bàn về một số vấn đề gần gũi hơn, như kế hoạch xây dựng một cơ quan thẩm định tài chính của khối nhằm đối trọng với các cơ quan thẩm định tài chính hiện có, bị coi là thiên vị với các nền kinh tế phương Tây.
Nhóm cũng có kế hoạch thành lập một cơ quan tư vấn để hậu thuẫn cho các đối thoại quốc tế về tài chính của BRICS. Một số mục tiêu nằm trong tầm tay khác của thượng đỉnh như việc giảm nhẹ các quy định về visa đối với các chủ doanh nghiệp và khuyến khích các đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực các cơ sở dự án hạ tầng, cũng sẽ được đề cập tới. Ông Sami Saran, Phó Chủ tịch của cơ quan tư vấn Observer Research Foundation có trụ sở tại New Delhi và cũng là thành viên của Hội đồng Tư vấn BRICS, thì hy vọng thông cáo chung của thượng đỉnh sẽ thể hiện được mong muốn của năm quốc gia tăng cường thương mại trong nội khối. Theo một số nhà quan sát, thành công đáng kể nhất cho đến nay của BRICS mới chỉ là cho ra đời được Ngân hàng Phát triển mới NDB có để đối trọng với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ngân hàng NDB có trụ sở tại Thượng Hải đã thông qua loạt tín dụng đầu tiên với tổng trị giá khoảng 900 triệu đô la cho các dự án năng lượng tái tạo tại 5 quốc gia thành viên.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại, BRICS cũng sẽ bàn thảo về một số vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Nga sẽ được mời trình bày về vấn đề Syria, trong lúc lập trường của Nga đang bị cộng đồng quốc tế lên án do chiến dịch không kích tại Aleppo.
Theo các nhà phân tích, sự khác biệt rất lớn giữa các nước độc tài, Nga và Trung Quốc với các nước dân chủ là Ấn Độ, Nam Phi, Brazil khiến khối BRICS rất khó đạt đồng thuận trong các hồ sơ như chiến tranh Syria hay Biển Đông. Các hội kiến song phương bên lề thượng đỉnh về hàng loạt các vấn đề chính trị và kinh tế chắc chắn sẽ mang ý nghĩa thực chất hơn cho các thành viên BRICS. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có các hội kiến với Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Pakistan tại vùng Kashmir đang dâng cao. Theo báo chí Ấn Độ, vấn đề Pakistan sẽ bao trùm lên thượng đỉnh của BRICS lần thứ 8. Theo tờ báo Ấn Độ The Tribune ngày hôm qua, thì trong những ngày gần đây, một phái đoàn nghị sĩ Pakistan trong chuyến công du Mỹ đã quảng bá ý tưởng thành lập một nhóm nước Nam Á mở rộng, bao gồm cả Trung Quốc và Iran. Islamabad đã nỗ lực thúc đẩy ý tưởng này kể từ thượng đỉnh trước của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, gọi tắt là SAARC, lần thứ 18 được tổ chức tại Nepal năm 2014. Thượng đỉnh tới của khối này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới tại Pakistan, nhưng đã bị hoãn lại sau khi Ấn Độ quyết định tẩy chay vì vụ khủng bố Uri hồi tháng 9. Ủng hộ Ấn Độ, nhiều thành viên khác của khối SAARC cũng tuyên bố sẽ không tham dự thượng đỉnh tại Pakistan. New Delhi coi đây là một thắng lợi ngoại giao, cho thấy Islamabad ngày càng bị cô lập. Việc Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn không cho đưa Masoud Azhar, thủ lĩnh của nhóm Jais-e-Mohammed, vào danh sách khủng bố quốc tế mới đây chắc chắn sẽ đè nặng lên các trao đổi song phương Ấn Trung. Nhóm Jais-e-Mohammed hoạt động mạnh tại vùng Kashmir, bị Liên Hiệp Quốc và nhiều nước đưa vào danh sách khủng bố quốc tế. Song song với thượng đỉnh BRICS tại Goa, một thượng đỉnh khác của nhóm các quốc gia ven vịnh Bengal cũng sẽ được tổ chức. Tổ chức BIMSTEC gồm 7 nước vùng vịnh Bengal là Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan và Nepal.
I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money and you turn me up. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my cream. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Campuchia, đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Ca nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan được giải Nobel Văn học 2016. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Philippines tìm kiếm đầu tư và sự trọng vọng từ Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay như thường lệ là phần điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Trang nhất báo Pháp hôm nay đều dành cho thời sự Pháp. Lý do rất dễ hiểu. Tối nay các ứng viên muốn đại diện cho cánh hữu và cánh trung ở Pháp ra tranh cử tổng thống vào năm tới sẽ tranh luận với nhau trên truyền hình. Trong tình hình đó, thời sự quốc tế, đặc biệt là châu Á, chỉ chiếm vị trí thứ yếu. Cho dù vậy, Le Monde là tờ báo lớn duy nhất đã gài trên trang nhất một bài viết rất lý thú, khen ngợi tinh thần bất khuất của một số tân nghị sĩ Hồng Kông. Bài viết mang tựa Một thế hệ mới thách thức uy quyền của Trung Quốc. Nói đến thế hệ mới, dĩ nhiên là nói đến giới trẻ. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố tuổi tác rất trẻ của nhiều đại biểu mới được bầu vào Nghị viện Hồng Kông và đã tham gia buổi lễ tuyên thệ nhậm chức vào hôm qua. Theo tờ báo, nếu trước đây tuổi bình quân của các nghị sĩ Hồng Kông là 58, với người trẻ nhất cũng đã 35 tuổi, thì trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, tên gọi chính thức của Nghị viện Hồng Kông, khóa mới này có 3 nghị sĩ dưới 30 tuổi. Trong đó, người trẻ nhất là Quán Thông, chỉ mới 23 tuổi và vẫn còn là sinh viên. Chàng thanh niên này đã được biết đến vào cuối mùa hè năm 2014, khi sinh viên đòi dân chủ chiếm lĩnh một số đường phố tại Hồng Kông để đòi được nhiều quyền dân chủ hơn. Đối với nhà phân tích chính trị kiêm blogger Hồng Kông Jason E. Ngơ, thì rõ ràng, đây là một nghị viện có tính đại diện cao nhất tại Hồng Kông từ trước đến nay, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo Le Monde, các đại biểu mới và trẻ của Nghị viện Hồng Kông đã tự đặt ra cho mình một thách thức to lớn, mang lại cho Hồng Kông quyền tự định đoạt tương lai chính trị của mình, một dự án mà Bắc Kinh không thể nào chấp nhận được với thông điệp luôn luôn được nhắc lại. Đặc khu Hồng Kông là một bộ phận không thể tách rời khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Theo Nhật báo Pháp, trong số 28 đại biểu được bầu lần đầu tiên, có ít nhất 6 người ít nhiều ủng hộ quyền tự quyết của Hồng Kông. Và lời tuyên thệ của 3 người trong số này vào hôm qua đã bị vô hiệu hóa sau khi họ lên bục tuyên thệ với xin trích lá cờ Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Đồng thời sử dụng diễn đàn sẵn có để nhắc lại lập trường từ chối ách khống chế của Bắc Kinh. Một ví dụ được Le Monde nêu bật là nghị sĩ độc lập Chu Khải Di, 39 tuổi, sau khi tuyên thệ nhậm chức, đã hô to khẩu hiệu đòi quyền tự quyết dân chủ cho Hồng Kông và tuyên đoán rằng bạo quyền sẽ cáo chung một ngày nào đó. Được mệnh danh là vua phiếu bầu do việc ông đắc cử mà không cần hậu thuẫn của bất kỳ đảng phái nào, Chu Khải Di không ngần ngại lên án phe dân chủ truyền thống trong Nghị viện Hồng Kông là đã lãng phí 30 năm gần đây. Đối với Le Monde, cho dù các nghị sĩ trẻ Hồng Kông là đại biểu cho niềm hy vọng của người Hồng Kông, những điều họ muốn làm lại vượt quá quyền hạn đại biểu của họ, vì việc đề ra luật lệ lại là đặc quyền của chính quyền đặc khu Hồng Kông. Theo nhà phân tích Jason Inger, ngay cả khi các nghị sĩ đối lập đồng thuận được với nhau, họ cũng chỉ có thể ngăn chặn các dự luật, cứ giống như một võ sĩ bị trói tay, hết lời trích. Tuy nhiên, Chip Sao, một nhà báo chính trị, thì lại lạc quan hơn. Thế hệ nghị sĩ trẻ này sẽ nâng cao nhận thức của người dân Hồng Kông về những gì đang xảy ra trong Hội đồng Lập pháp. Các cuộc tranh luận sẽ vang vọng trong công chúng, và điều đó sẽ làm cho mọi việc phải chuyển động. Chu Khải Di còn tin tưởng nhiều hơn nữa. Theo ông, hiện giờ phe đối lập chỉ có 30 ghế trong tổng số 70 ghế đại biểu, và chỉ có được quyền ngăn chặn các dự luật. Thế nhưng, nếu phe đòi dân chủ tiếp tục giành được thêm ghế nghị sĩ, vào 4 năm tới, họ có thể chiếm được đa số tuyệt đối và áp đặt được các thay đổi quan trọng như tu chỉnh đạo luật cơ bản, tức là Hiến pháp Hồng Kông, và dự trù tiến trình tự quyết.
Báo Le Monde cũng nhắc lại là trong bài diễn văn đầu tiên nhân quốc khánh Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn đã nêu lại quan điểm cứng rắn đối với Bắc Kinh, nhưng cũng tỏ ra cởi mở, kêu gọi hai bên bờ eo biển ngồi càng nhanh càng tốt vào bàn đàm phán.
Tờ báo Pháp cũng không quên nhắc lại là bà Thái Anh Văn, người nữ Tổng thống thứ hai của Đảng Dân Tiến, ngồi vào vị trí lãnh đạo tối cao này từ ngày Đài Loan Dân Chủ hóa những năm 90, đã được bầu lên trong bầu không khí bài Trung Quốc cao độ. Từ khi bà nhậm chức, Bắc Kinh đã gia tăng sức ép, chẳng hạn như là mọi cách để việc mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng của Tổ chức Hàng không Dân dụng năm 2013 không được triển hạn trong năm nay. Trung Quốc cũng tìm cách ngăn Đài Loan đi vào những định chế của Liên Hiệp Quốc và giảm cả lượng du khách Trung Quốc đến Đài Loan, ngoại trừ những nơi có trong tay của người Quốc dân đảng thân Trung Quốc. Bắc Kinh trách cứ tân Tổng thống là không tôn trọng thỏa ước năm 92 giữa Quốc dân đảng với Bắc Kinh, cho phép làm tan băng giữa hai bên. Thế nhưng đối với chính quyền mới thì thỏa ước đó chưa bao giờ được thông qua một cách dân chủ ở Đài Loan. Bắc Kinh đã xem diễn văn ngày Quốc Khánh như là dịp để tân Tổng thống Đài Loan hối lỗi. Thế nhưng theo giới quan sát, như thế là buộc bà Thái Anh Văn đi ngược lại với cử tri của bà.
Về thời sự quốc tế, các báo cũng rất chú ý đến các hành động mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc biệt là quan hệ căng thẳng giữa Nga và Pháp. Báo Libération đã phân tích các lập luận được loan truyền rộng rãi của giới bênh vực Nga tại Pháp trong bài phân tích mang tựa đề Aleppo, thông tin sai lạc của những kẻ biện hộ cho nước Nga.
Đối với tờ báo Pháp, giới này bao gồm cả những người bảo vệ cho ông Putin lẫn những người không thích Mỹ, xuất thân cả từ cánh tả lẫn cánh hữu. Mẫu số chung của họ là chủ trương duy trì nguyên trạng và nhất là sử dụng những lập luận đơn giản đến mức thô thiển. Theo Libération, việc chuyến thăm Paris của Vladimir Putin bị hủy bỏ đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào chính sách ngoại giao của François Hollande. Nhiều chính khách, tả cũng như hữu, đã chỉ trích thái độ bên trọng bên khinh của Paris, công kích Nga về các hành vi thô bạo ở Aleppo, nhưng lại không có hành động nào chống lại tội ác chiến tranh của Ả Rập Xê Út ở Yemen. Người khác thì tố cáo Pháp theo đuôi Mỹ hay là dung túng đối với những thành phần Hồi giáo cực đoan. Đối với Libération, tất cả những chỉ trích đó đều không có cơ sở và chỉ nhằm mục tiêu, mưu đồ lợi ích chính trị.
Riêng tờ Le Figaro có một bài phân tích sâu sắc, nêu bật các giới hạn trong chiến lược của Nga nhằm chứng tỏ uy lực. Đối với tờ báo Pháp, Moscow đã không thành công trong việc đòi phương Tây tháo gỡ cấm vận đánh vào Nga sau vụ sát nhập Ukraine. Việc Moscow ra ngoài giúp đỡ đàn em Syria một ngày nào đó cũng có thể khiến Nga bị xa lầy.
Đối với Le Figaro, lẽ ra chuyến thăm Paris từng được dự trù của ông Putin phải là đỉnh cao đánh dấu việc nước Nga trở lại vị thế hàng đầu thế giới về mặt ngoại giao, một điều mà ông Putin đã cố gắng thực hiện từ ngày lên nắm quyền cho đến nay. Theo Le Figaro, phải nói là ông Putin đã gặt hái rất nhiều thành công. Sau thời gian lu mờ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga ngày nay đã trở lại thành một cường quốc có trọng lượng trên chính trường quốc tế, một tác nhân quan trọng trong rất nhiều cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới. Nga đã đẩy được Hoa Kỳ vào thế đối đầu như thời chiến tranh lạnh trước đây, và tại Trung Đông, Nga đã trở thành nước duy nhất có một chiến lược rõ rệt. Để đạt được những mục tiêu kể trên, Putin đã khéo léo chơi hai lá bài, ngoại giao và hiện đại hóa quân đội. Chính tại Syria mà Putin bộc lộ rõ tham vọng quốc tế của mình. Vào tháng 8 năm 2013, kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của Nga đã giúp chế độ Syria tránh được bom đạn của phương Tây. Sự can thiệp quân sự của Nga sau đó đã cứu chế độ Bashar al-Assad. Ở Syria cũng như ở Crimea, hệ thống phòng không của Nga đã có sức răn đe đối với phương Tây. Có điều, theo Le Figaro, chiến lược của Nga có giới hạn của nó. Nếu người ta thấy Nga mạnh, đó không phải là vì Nga mạnh hơn, mà là vì các nước khác yếu đi. Ngay cả tại Syria, sự can dự của Nga bên cạnh chế độ Damas, theo một nhà ngoại giao, có thể một ngày nào đó trở thành vũng lầy đối với Moscow. Dẫu sao thì theo Le Figaro, các phương pháp Nga áp dụng ở Ukraine và ở Aleppo, các hành động khiêu khích của máy bay ném bom Nga trong bầu trời của NATO, quyền phủ quyết chống lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, có vẻ như đã gióng lên hồi chuông báo động tại phương Tây. Họ sẽ cảm thấy là cần phải thiết lập những giới hạn cho việc nước Nga trở lại chính trường quốc tế, ít ra là giới hạn phương thức hành động của Nga. Vấn đề, theo Le Figaro, là Putin sẽ phản ứng ra sao nếu phương Tây làm như vậy.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Trọng Nghĩa phụ trách. Kế tiếp sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự. Tu Anh hôm nay nói về chiến tranh lạnh Mỹ-Nga theo chiến lược Putin.
Tạp chí tiêu điểm.
Mỹ-Nga bước vào vòng xoáy khẩu chiến và leo thang trả đũa. Hai cuộc khủng hoảng Ukraine và Syria tiếp nối nhau đã làm cho quan hệ Washington-Moscow trở lại thời xung khắc hận thù của hậu bán thế kỷ 20. Tiến trình tái khởi động cải thiện bang giao Nga-Mỹ, sáng kiến của Tổng thống Barack Obama khi nhậm chức vào năm 2009 đã bị chôn vùi. Nước Nga của Vladimir Putin theo đuổi một mục tiêu khác với tất cả phương tiện sẵn có. Quan hệ giữa hai siêu cường nguyên tử đã suy thoái đột ngột trong tuần lễ vừa qua. Chen giữa những trận khẩu chiến gay gắt là một số động thái ăn miếng trả miếng làm mối quan hệ Mỹ-Nga đã căng thẳng từ nhiều tháng qua trở nên đáng lo hơn. Trước tiên, ngày thứ Hai 3 tháng 10, Washington tuyên bố mất hết kiên nhẫn và quyết định ngưng đối thoại với Nga về hồ sơ Syria vì không còn gì để nói với một đối tác đã mất hết uy tín. Vài giờ trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng xóa sạch những thành quả mong manh thông qua hợp tác ngoại giao, đó là đình chỉ thi hành Hiệp định năm 2010 giới hạn trữ lượng plutonium. Điện Kremlin cho rằng phía Mỹ không thực tâm thi hành hiệp định này và trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, thỏa thuận 2010 không còn giá trị. Ngày thứ Tư 5 tháng 10, Tổng thống Nga kêu gọi các tân đại biểu ở Hạ viện Duma phải dồn hết sức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ lịch sử làm cho nước Nga hùng mạnh để bảo vệ vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.
Những động thái này, theo Ngoại trưởng Nga, là nhắm vào nước Mỹ. Moscow còn đưa ra một loạt điều kiện. Nếu Washington một ngày nào đó muốn mở lại đàm phán, thì Hoa Kỳ phải rút hết lực lượng bố trí tại ba nước Baltic trong khuôn khổ kế hoạch của NATO, chấm dứt các biện pháp trừng phạt nước Nga sau vụ sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Thêm vào đó là Mỹ phải bồi thường những thiệt hại kinh tế, tài chính, hệ quả của chính sách cấm vận này. Điều kiện của Nga bị xem là thiếu thực tế và phi lý.
Bình luận về thông điệp của Nga, chuyên gia Alexei Akhmatov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế ở Moscow cho rằng, đây chỉ là những chuyện đùa vì chẳng có ai tin là Mỹ sẽ chấp thuận. Lẽ nào Hoa Kỳ bồi thường những thiệt hại do chính sách của Nga trả đũa Tây Phương gây ra cho chính nước Nga? Danh sách bất đồng đối đầu Nga-Mỹ đã rất dài, gây bất ổn định tại Ukraine, chiếm lấy Crimea, nỗ lực làm thay đổi trật tự tại châu Âu, cơ sở an ninh của toàn châu lục từ sau Đệ nhị Thế chiến. Vụ máy bay dân dụng của Malaysia trúng quả tiễn năm 2014, chuyện máy bay quân sự Nga liên tục xâm phạm không phận Tây Âu, v.v. Còn đối với Nga, thì sự kiện NATO tăng cường quân đội ở biên giới Đông Âu, kế hoạch la chắn chống tên lửa, các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga, từ khi xảy ra khủng hoảng Ukraine, và giờ đây có thêm hồ sơ Syria là những biện pháp thiếu thân thiện. Xung khắc với Mỹ, thật ra chỉ là mặt nổi của tảng băng sơn. Tổng thống Nga còn nghi ngờ đằng sau mỗi cuộc khủng hoảng Ukraine hay Syria đều có bàn tay của Hoa Kỳ thúc đẩy một cuộc cách mạng màu để vùng ảnh hưởng của Nga mỗi ngày mỗi thu nhỏ lại.
Trên thực tế, Vladimir Putin ôm giấc mộng rất lớn, đó là đẩy lùi biên giới của NATO gây chia rẽ trong nội bộ châu Âu, giành lại vùng ảnh hưởng của Liên Xô cũ. Giới quân sự châu Âu không giấu quan ngại, quan hệ với Nga trở thành tồi tệ. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thì xem nước Nga của Putin nguy hiểm hơn Liên Xô của Stalin và Khrushchev. Trong một diễn tiến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang cân nhắc lợi hại để mở lại căn cứ quân sự tại Việt Nam và Cuba.
Và để phục vụ chiến lược này, Moscow tìm cách bứng trước các khắc tinh. Hoa Kỳ đã buộc phải tố cáo đích danh nước Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, xâm nhập hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ, đánh cắp 20.000 email của đảng cánh tả, theo nhà phân tích Dmitry Anberovich, chuyên gia công ty an ninh mạng tư nhân CrowdStrike, thì Tổng thống Nga có mối hận với bà Hillary Clinton. Cựu Ngoại trưởng Mỹ bị xem là người khuyến khích phong trào đối lập Nga trong những đợt biểu tình khổng lồ vào mùa đông 2011-2012. Mục đích thứ hai của Moscow là đánh phá vào sinh hoạt chính trị của Mỹ. Trong cuộc họp báo kỷ niệm 10 năm thành lập WikiLeaks, nhà sáng lập Julian Assange hiện đang lưu vong trong sứ quán Ecuador tại London cho biết sẽ công bố thêm trong những ngày tới những email có hại cho bà Hillary Clinton. Khác với đảng Dân Chủ và ứng cử viên Hillary Clinton, cho đến nay, Nhà Trắng vẫn từ chối cáo buộc Điện Kremlin là thủ phạm, cho dù bị Quốc hội gây sức ép, nhưng giờ đây tình thế đã đổi khác. Một chi tiết, tin tặc tấn công vào hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ không xóa hết dấu tích của Cozy Bear, cánh tay mặt của mật vụ FSB trong chiến tranh vi tính.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, Tây Đức nằm ở tuyến đầu trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối, tự do và cộng sản. Trong chiến lược của Nga nhằm phân hóa các nước Tây Phương, Hillary Clinton không phải là nữ chính trị gia duy nhất bị Moscow xem là nguy hiểm. Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nằm trong tầm ngắm.
Trong quan điểm của Moscow, nước Đức của bà Angela Merkel lãnh đạo những đợt trừng phạt kinh tế tài chính nước Nga. Nghiêm trọng hơn nữa là quân đội Đức gửi lực lượng sang Litva tuần tra biên giới. Nga xem đây là một hành động xâm phạm vùng ảnh hưởng truyền thống. Trong tháng 8, Bộ Tư lệnh quân đội Đức hai lần bị tin tặc tấn công. Một email giả danh gửi từ Tổng hành dinh của NATO bị phát hiện và lộ xuất xứ là nhóm APT-28, cũng là cánh tay vi tính của Cảnh sát Liên bang Nga FSB. Theo cơ quan an ninh mạng của Đức BSI, thì tin tặc cũng không tìm cách xóa hết dấu tích, dường như là muốn nhắn gửi với Berlin là họ chẳng sợ trả đũa. Câu hỏi đặt ra là tin tặc muốn gì và liệu nước Đức có sợ hay không? Dân biểu cạc trò Wehrmann, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của bà Angela Merkel, nằm trong sổ bì đen của Nga, từng sống trong thời kỳ Tây Berlin bị 400.000 quân Liên Xô và Đông Đức bao vây, lý giải như sau. Xin trích, đây là một thủ đoạn hù dọa vào thời điểm còn một năm nữa là Đức bầu lại Quốc hội Liên bang. Một cuộc chiến tranh cân não vụng về sẽ không đạt được kết quả, vì kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn, còn chính quyền thì bị kẹt trong ngõ cụt. Về phần chúng tôi, nước Đức có thể bị đấm bất ngờ, nhưng nền Dân Chủ Đức rất vững chắc, còn nước Nga thì bị chậm trễ đến 30 năm từ kinh tế đến công nghệ, hết lời dẫn. Tình báo Đức BFV trong một bản báo cáo lưu ý, mật vụ Nga gia tăng hoạt động tại Đức với mục tiêu gây chia rẽ trong xã hội bằng chiến thuật loan tin đồn thất thiệt. Điển hình là họ đã tung tin vụ một em bé gái 13 tuổi gốc Nga bị ba người tị nạn Trung Đông bắt cóc hãm hiếp hồi Giáng sinh 2015. Một hiệp hội mang tên Nghị hội Quốc tế Người Đức gốc Nga đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình trước phủ thủ tướng cho đến tận cùng những thành phố xa xôi nhất của nước Đức. Cho đến nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn tiếp tục loan tải câu chuyện em bé gái gốc Nga bị hãm hiếp trên mạng Internet. Đảng AFP bài ngoại của Đức cũng tiếp vận tin đồn trên. Moscow và phe cực hữu tại Đức có cùng mục tiêu là sử dụng những bất bình của dân chúng Đức đối với làn sóng nhập cư để ngăn cản Thủ tướng Angela Merkel và đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tái đắc cử.
Bình luận về lời tự thú của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau khi ông tuyên bố bất lực trên hồ sơ Syria, một chuyên gia xin giấu tên giải thích, xin trích, người Mỹ không nhận ra kịp tương quan lực lượng đã thay đổi, không thể nói chuyện với Nga như với một quốc gia Tây Phương, không nên tỏ ra lịch sự hay lễ độ mà phải biết cứng rắn, phải đấm vào hạ bộ của họ. Thế là trích.
Trong bài phân tích, Nga lên điểm, Mỹ mất điểm, nhà báo Alain Frasson trên Le Monde ngày 6 tháng 10 lạc quan. Xem vậy mà không phải vậy, nhận định bi quan của giới truyền thông Tây Phương cho là Nga mạnh hơn Mỹ là không thực tế. Tương lai nước Nga của ông Putin do lệ thuộc vào dầu khí rất vô vọng. Kinh tế suy thoái, sức mua của người dân suy giảm, thất nghiệp đã tăng thêm 3 triệu người trong năm 2015. Vì chịu vỏ dương oai trong ảnh hưởng của Tây Phương, các nhà chiến lược của Moscow đã đẩy hai nước Ukraine và Georgia xa dần ảnh hưởng của Nga. Nhìn từ quan điểm của Nga, nhà báo Krain Bessie Golovko nhận định, ngọn gió bút giá này là do Mỹ gây ra, và Mỹ đã đạt được mục đích. Tác giả cho rằng, Nga buộc phải treo giá cao trong các cuộc thương lượng vì tình hình địa chiến lược đã thay đổi tận gốc. Xung khắc Mỹ-Nga đã chính thức bước vào trận thế chiến lược, và giải pháp chung cuộc chỉ xảy đến khi có một bên chiến thắng hay một bên nhượng bộ. Phe ly khai ở miền đông Ukraine tiếp tục sẽ được Nga hỗ trợ. Thành phố Aleppo của Syria tiếp tục bị oanh kích. Người dân Nga cũng bị bắt làm con tin, trả giá rất nặng do Tây Phương trừng phạt chính quyền Nga. Ván cờ chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh, chiến tranh lạnh Mỹ-Nga theo chiến lược Putin. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Hungary đóng cửa tờ báo đối lập.
Kính thưa quý vị, ít ngày trước dịp đại lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng dân chủ năm 1956 của Hungary, mà một trong những đòi hỏi chính yếu là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tờ nhật báo chính luận và xã hội lớn nhất của nước này đã đột ngột bị đóng cửa, và giới bình luận cho rằng do sức ép và mưu toan của chính quyền. Tự do Nhân dân từng là tờ báo có lượng ấn bản lớn nhất tại Hungary cho tới năm 2011 và cho đến giờ vẫn được coi như một cơ quan ngôn luận độc lập rất có uy tín. Theo xu hướng trung tả, tờ báo mang tính đối lập và gây không ít phiền phức cho chính quyền cánh hữu hiện tại. Các đảng đối lập Hung đồng thanh cho rằng việc đình bản Tự do Nhân dân là sự tấn công khốn nạn nhất nhằm vào nền dân chủ và tự do báo chí Hungary, là sự nhắc nhở những giai đoạn lịch sử đen tối nhất khi chính quyền dùng phương pháp của Putin để tiêu diệt báo chí đối lập. Thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nhận định.
Đảo chính nhằm lật đổ tờ nhật báo lớn nhất là khẳng định ban đầu của nhiều nhân viên Tự do Nhân dân. Khi vào sáng thứ Bảy, họ hoàn toàn không được báo trước và đột ngột nhận được chỉ thị qua một lá thư tay mang đến nhà. Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 10, họ không cần phải đi làm. Điện thoại cơ quan của họ cũng bị cắt. Một số người tới nơi làm việc nhưng không được vào. Thư từ công việc của họ cũng bị khóa. Tổng biên tập tờ báo thì cho hay, ông và các đồng sự biết tin dữ này còn sau cả công luận Hungary. Và cũng từ sáng thứ Bảy, ấn bản trực tuyến trên mạng Internet của Tự do Nhân dân cũng bị đình chỉ. Trước mắt, toàn thể nhân viên Tự do Nhân dân còn chưa biết số phận tờ báo chính trị lớn nhất của Hung sẽ ra sao, nhưng đa số cho rằng nó sẽ bị xóa sổ. Có người còn khẳng định rằng đây là khoảnh khắc lịch sử của nền báo chí Hungary, nhưng họ sẽ không lùi bước và bàn xem cần phải làm gì. Bước đầu tiên, các ký giả của tờ báo tự lập một trang trên mạng xã hội Facebook nhằm chia sẻ những thông tin với bạn đọc và đề nghị công luận hỗ trợ. Tổng biên tập tờ báo thì đàm phán với công ty phát hành là tập đoàn MediaWorks của Áo vì ông muốn giữ tờ báo và các đồng sự. Tin tờ nhật báo chính trị lớn nhất của Hung đột ngột bị tạm đình bản đã gây bất bình và công phẫn lớn trong công luận Hungary. Một cuộc biểu tình được nhiều ngàn người tham gia, trong đó có nhiều nhà báo, nhân sĩ và đại diện đảng phái đã diễn ra trước nhà Quốc hội Hung vào tối thứ Bảy. Nyiều người, trong đó có triết gia nổi tiếng Tomasz Gaspar Miklós, đã phát biểu bênh vực tự do báo chí. Đám đông hô vang những khẩu hiệu đòi dân chủ và đòi thủ tướng Orbán Viktor phải cút đi. Tờ báo thân chính phủ thời đại Hungary được coi là hiện thân của truyền thông định hướng cũng bị đốt. Tất cả các đảng đối lập hiện diện trong Quốc hội đã lên tiếng phản đối gay gắt việc Tự do Nhân dân bị đóng cửa, kể cả đảng cực hữu Jobbik, ít nhiều là đồng minh của Liên minh cầm quyền trong một số vấn đề. Tuy nhiên, phe cầm quyền thì cho rằng đây là chuyện bình thường trong làm ăn.
Có thể cho biết nguyên nhân vì sao phải đình chỉ tòa báo?
Theo tập đoàn MediaWorks là cơ sở ấn hành báo, Tự do Nhân dân sẽ đình bản từng nào chưa khởi thảo và chưa thực hiện được dự án kinh doanh mới. Lý do là vì mô hình kinh doanh hiện tại của báo thua lỗ và ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả của cả tập đoàn một cách dài hạn nếu không được chấn chỉnh. Tuy nhiên, các nhà phân tích thì cho rằng lý do thực sự nằm ở chỗ liên minh cầm quyền muốn thâu tóm trong tay toàn bộ các cơ quan ngôn luận độc lập, trong đó có Tự do Nhân dân và tới giờ vẫn là tờ đáng kể nhất, cho dù lượng phát hành của tờ nhật báo cánh tả này đã giảm trong những năm qua. Từ nhiều tháng nay, thị trường truyền thông Hung đã có nhiều lời đồn đại về số phận tờ báo này. Gần đây nhất, theo nhiều nguồn tin, thì tập đoàn MediaVox sẽ về tay một doanh nghiệp thân chính phủ mà chủ nhân là người tâm phúc, cánh tay phải rất gần gũi của Thủ tướng Orbán Viktor. Nếu sự chuyển chủ diễn ra hoặc là đã diễn ra mà công luận Hung chưa được biết, thì chính quyền Hung không chịu có hoặc là không chỉ có khả năng vô hiệu hóa được tờ Tự do Nhân dân, mà họ còn đoạt quyền chỉ đạo và mở rộng được vương quốc truyền thông của mình ra thêm 12 tờ báo cấp tỉnh khác cũng thuộc sở hữu của tập đoàn MediaWorks. Đình chỉ lập tức hoạt động của Tự do Nhân dân cũng có thể nằm trong khuôn khổ chiến dịch trừng phạt những thủ phạm, khiến cuộc trưng cầu dân ý vừa qua không đạt được lượng cử tri tham dự như ý muốn của Liên minh cầm quyền, mà giới truyền thông độc lập bị coi là những tội đồ lớn nhất. Không chỉ thế, tờ báo này mới đây còn có loạt phóng sự điều tra về các bê bối lớn của giới lãnh đạo phe cầm quyền cánh hữu, mà theo như nhận xét của giới bình luận, nếu ở nước khác thì đã có thể khiến người có liên quan phải lập tức từ chức hoặc là buộc chính quyền phải có biện pháp nghiêm khắc. Có thể kể đến ở đây chuyện thống đốc ngân hàng quốc gia tất nhát người tình và cương vị có lương bổng cao, hoặc là vị bộ trưởng phụ trách văn phòng thủ tướng đã dối trá khi dùng trực thăng đi chơi bời xa hoa tốn kém đúng vào ngày trưng cầu dân ý. Có thể đây là những giọt nước tràn ly.
Với vụ việc này thì tương lai của tự do báo chí Hungary sẽ như thế nào?
Những tin tức mới nhất cho hay là tập đoàn MediaWorks đã tuyên bố sẽ lập tức đàm phán về việc đầu tư tài chính hoặc là tái khởi động Tự do Nhân dân nếu ban biên tập tờ báo đưa ra được kế hoạch kinh doanh và chiến lược khả dĩ khiến tờ báo có thể hoạt động có hiệu quả kinh tế một cách dài hạn. Ngược lại, tờ biên tập tờ báo thì cho biết mục tiêu nhất quyết của ông là giữ gìn được tất cả cùng nhau làm với chất lượng chuyên môn độc lập như từ trước đến nay. Nhưng kênh truyền hình ATV thì bình luận rằng những đòi hỏi của nhà đầu tư gần như không thể thực hiện được, đồng nghĩa với việc tờ báo sẽ bị khai tử. Cho dù nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của việc đình bản Tự do Nhân dân có là thế nào đi nữa, thì truyền thông độc lập của Hung bình luận rằng động thái này đi theo đúng hướng mà Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố vài năm trước đây. Và năm ngoái, ông cũng đã nói thẳng trước công luận đó là việc cần thủ tiêu hoặc chí ít cũng giảm thiểu phạm vi hoạt động của truyền thông theo xu hướng tự do. Bởi lẽ, theo Thủ tướng Hung, truyền thông tự do đã lý giải những sự kiện chính trị hoặc là những vấn đề chiến lược, chẳng hạn như là hiện tượng di dân, theo cung cách được coi là không phù hợp với hoạt động của chính quyền ông. Ông Orbán còn cho rằng, ngay Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị truyền thông tự do buộc phải có những quyết định tệ hại. Nếu suy nghĩ đó của vị Thủ tướng dẫn tới việc chính quyền Hung tác động cho đóng cửa tờ báo, thì quả thực đây là một tiền lệ đáng lo ngại, như lời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ. Cùng với ông Martin Schulz, các cơ quan truyền thông hàng đầu của châu Âu đều có bài về bê bối mới này của Hungary. Nhưng đây trước hết phải là chuyện của dân Hung, và người Hung cần phải có phản ứng thỏa đáng trước điều mà một nhà báo có uy tín cho rằng tưởng chừng đã ở đáy vực mà vẫn chưa phải. Theo vị ký giả đó, sẽ ngây thơ nếu ai đó tưởng rằng có một điểm mà đảng cầm quyền sẽ dừng bước theo thước đo của chính họ trong việc hạn chế tự do báo chí và xâm lấn không gian truyền thông, là bởi vì đáng tiếc chính quyền sẽ không dừng bước. Và cuối cùng, mùng 8 tháng 10 đã được gọi bằng cái tên Ngày đen của tự do báo chí Hungary.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Ce serait une chanson parfaite, un truc profond pour tous les gens de la planète. Mettons. Le battement du cœur des hommes.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày. Quốc vương Thái Lan Bhumibol qua đời sau một thời gian dài bệnh nặng. Chủ tịch Trung Quốc chuyến thăm Campuchia, đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Ca nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan được giải Nobel Văn học 2016. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Philippines tìm kiếm đầu tư và sự trọng vọng từ Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa của Thu Hằng về Bob Dylan bất ngờ tại giải Nobel Văn học 2016. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng như thường lệ.